chúng ta đã được cảnh tỉnh, được nhắc nhở rất là nhiều lần ấy, là thời gian bây giờ bắt đầu nó trở thành là kẻ thù của chúng ta rồi. Mình có thể nhìn thấy điều đó qua cái cách mà mọi người mong muốn rằng thấy mình được trẻ hơn, bởi vì thời gian nó là kẻ thù của chúng ta. Tuy nhiên, lời Kinh Thánh dạy chúng ta là chúng ta hãy chuộc nó lại, hãy tận dụng nó, hãy lấy lại nó để sử dụng nó cho cái mục đích tốt. Chúng ta không nên chỉ học lời Chúa để rồi càng ngày càng tích tụ cho mình kiến thức về lời của Ngài mà chẳng làm gì cả. Giống như là mana mà đã được Chúa ban cho dân sự của Ngài khi họ ở trong đồng vắng vậy. Còn nhớ rằng á, mỗi ngày như vậy Chúa ban mana cho dân sự của Chúa, nhưng mà có một số người họ dự trữ trở lại. Đến sang ngày hôm sau thì điều gì xảy ra? Hôm nay chúng ta sẽ học trong Colossae chương thứ 3 từ câu 15 đến câu 17. Tôi xin đọc trong Colossae chương 3 câu 15 đến câu 17 ở đây. Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em. Hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau. Dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện trong danh của Đức Chúa Giêsu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Vào ngày 26 tháng 4 năm 1607, sau một hành trình kéo dài 144 ngày, ba chiếc thuyền chở 105 người, bao gồm nam phụ lão đã cập một cái vịnh ở nằm cái vùng đông bắc của Hoa Kỳ, có cái tên mà anh không biết, mình không biết là tiếng Việt cái tên nó dịch là như thế nào. Và những người này đã bắt đầu một cái thuộc địa mới, mà gọi là cái thuộc địa nói tiếng Anh, mà được gọi là cái thế giới mới đó. Và cái địa điểm đó được biết tới với một cái địa danh là thị trấn tên là James. Robert Hunt là cái người mục sư cũng đi chung với nhóm người này, và ông làm một cái kỳ thập tự giá, ông cắm nó ở trên cái bãi cát, và ông cung hiến cái chỗ này. Ông nói rằng đây là một cái thế giới mới mà ông nghĩ rằng không có ai ở đó cả, và ông muốn cung hiến tất cả mọi sự cho phúc âm của Chúa Giêsu. Và họ nói rằng họ muốn dâng hiến cái chỗ này cùng với cái đế chế thể chế của nước Anh đó cho một cái thế giới mới, để từ đây mà ra đi truyền giáo phúc âm của Chúa. Như vậy thì tính đến nay, thời điểm đó đã xảy ra cách đây khoảng hơn 400 năm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự thành công của đất nước Hoa Kỳ á, dựa trên một cái nền tảng này đây. Ấy là những vị cha lập quốc á, và bao gồm những người trước những người này đó, là những người mà trước hết tìm kiếm Chúa. Đây là cái điều tốt. Dù sao nữa, khi mà tôi đọc tới Thi Thiên thứ hai đó, thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi quốc gia trên địa cầu này đều đã được dâng hiến cho Chúa. Thi Thiên chương 2 câu 8 nói rằng: Hãy cầu xin ta sẽ ban cho con các nước làm cơ nghiệp và khắp cõi địa cầu làm tài sản. Như vậy thì Đức Chúa Trời Ngài đã dành toàn cả thế giới này cho Đức Chúa Giêsu, và hội thánh của Chúa cũng đã được Chúa rao truyền một cái mạng lệnh, ấy là nhân danh Ngài mà đi khắp mọi nơi. Và những gì mà Phaolô nói trong câu cuối của phần Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe đó, ấy là ông muốn chúng ta hãy dành tất cả mọi ngày trong cuộc sống của chúng ta để làm trong danh của Chúa và vì sự vinh hiển của Ngài. Ông nói rằng bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cũng giống như những cái vị đầu tiên mà họ tìm được cái thế giới mới mà qua câu chuyện chúng ta vừa được nghe, họ đã dâng hiến cái nơi mà họ vừa khám phá ra cho Chúa và cho phúc âm của Ngài, thì cũng cùng lẽ đó chúng ta phải dâng hiến mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta cho chính Ngài. Như vậy thì dựa vào câu 17 mà chúng ta vừa được nghe, lời của Chúa dạy chúng ta rằng trong mọi cái hành vi, mọi cái hành động của chúng ta phải đều thực hiện trong danh của Chúa Giêsu. Không may là nhiều người tin Chúa ngày hôm nay đó, họ phân định, họ chia ra nơi nào và khi nào họ sẽ bày tỏ đức tin của họ đây. họ xem rằng cái cuộc sống của mình đó, có những cái thứ mà gọi là giống như cuộc sống của cái đời tạm trên trần gian này vậy. Có những thứ trong cuộc sống của họ, họ nghĩ đây là những cái điều thánh mà cần biệt riêng ra. Tuy nhiên đối với cái cuộc sống đời thường của mình đó, thì họ lại có khuynh hướng là họ loại Chúa ra khỏi những cái lĩnh vực nào đó. Và theo như những gì mà sứ đồ Phaolô nói ở đây thì không có một cái khoảng trống nào mà gọi là sống cho cái cuộc đời thường này cả. Không có một cái sự kiện hay là một cái kế hoạch hành trình của chúng ta trong một cái mục đích của chúng ta mà không có thể nào mà chúng ta loại Chúa ra khỏi đó được. Không có một cái ý tưởng nào, không có một cái ước mơ nào, không có một cái kế hoạch nào mà không có nằm ở trong dưới cái sự quan phòng của Chúa cả. Không có một cái sự hoàn tất nào, không có một công việc nào hay là không có một cái điều gì mà nó có thể được hoàn thành ngoài Chúa Giêsu ra. Hãy xem lại những gì mà Phaolô nói trong câu 17 đây đây. Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Hy vọng rằng câu mà Phaolô vừa nói mà chúng ta mới được nghe đó, nó làm chúng ta nhớ lại những gì mà ông cũng đã từng nói trong Thơ Côrintô thứ nhất chương 10 câu 31. Ông nói rằng vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Điều đó bao gồm cả những cái tư tưởng ở trong đầu của chúng ta, lời nói ở trên cái lưỡi của chúng ta, những cái bước mà chúng ta bước đi, những quyển sách mà chúng ta đọc, những cái điều mà chúng ta xem, thức ăn mà chúng ta ăn, âm nhạc mà chúng ta nghe, tất cả mọi thứ đó đều phải đặt dưới cái sự tể trị của Chúa là đấng chúng ta gọi là Chúa của chúng ta. Những gì mà Phaolô nói trong chương thứ 3 này đó là những điều mà ông cho thấy rằng để có được một cái đời sống cơ đốc nhân đó vui vẻ và có kết quả thì phải có được những cái đặc tính này. Chúng ta còn nhớ bắt đầu cái phần đầu tiên đó, Phaolô ông nói với chúng ta rằng chúng ta phải có một cái sự hướng về cái cõi thiên đàng. Từ câu 5 cho tới câu 9 đó, thì ông cho biết rằng chúng ta có một cái trận chiến chống lại với cái tội lỗi ở trong chúng ta. Và rồi ông cũng thấy là cũng giống như là cái việc mà chúng ta cần phải bước đi trong một cái cộng đồng con dân Chúa. Đó là không cần biết chúng ta đến từ đâu, trong cái bối cảnh, trong cái quá khứ của mỗi người là như thế nào, nhưng mà trong hội thánh của Chúa chúng ta hiệp nhất, chúng ta là một ở trong gia đình của Ngài. Do vậy mà ông nói rằng hãy mặc lấy lòng yêu thương, nhân từ, khiêm nhường, nhịn nhục và kiên nhẫn. Và ông nói rằng chúng ta không có còn tiếp tục làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Và ông nói rằng chúng ta bây giờ chúng ta có một cái gia đình mới, đấy là một cái gia đình đời đời. Và ông nói rằng bây giờ chúng ta sẽ thấy được tấm lòng của chúng ta được đầy dẫy Đức Chúa Jesus Christ. Và bây giờ cái sự bình an của Ngài sẽ ngự trị ở trong lòng của chúng ta. Và lời của Ngài sẽ sống sung mãn ở trong lòng của chúng ta. Tôi muốn chúng ta để ý tới câu 17 trong phần Kinh Thánh này. Và hãy xem cái động cơ của chúng ta là như thế nào. Nói về cái động cơ đó, thì đã nhiều lần chúng ta được nghe rằng Đức Chúa Trời, Ngài quan tâm tới cái vấn đề là tại sao chúng ta làm một điều gì đó hơn là những gì mà chúng ta thực sự làm. Là những người tội nhân đó, chúng ta phải nên vui mừng, phải nên biết ơn, bởi vì đây là một tin tốt cho chúng ta. Cái lý do mà tôi nói như vậy là bởi vì chúng ta thường có khuynh hướng chúng ta làm mọi điều sai trật, và do vậy mà cái điều mà Chúa quan tâm đó là tại sao chúng ta làm những điều đó. Tôi muốn mọi người hãy nhớ rằng thế gian này đó, quan điểm của họ là hoàn toàn đối lập lại. Thế gian chỉ quan tâm tới cái kết quả mà thôi. Họ không quan tâm tới mình đã làm thế nào, mình đã làm cách nào. Cái điều họ quan tâm là cái kết quả ra sao. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì không. Ngài không chấp nhận điều đó. Những gì mà khiến cho chúng ta làm đó, thì cái điều đó là nó bày tỏ cho chúng ta thấy cái tấm lòng của chúng ta là như thế nào. Và đó là điều Chúa quan tâm. Như vậy thì cái câu hỏi chính ở đây mà chúng ta phải tự hỏi là tại sao chúng ta làm những gì mà mình đang làm. Cái động cơ nào khiến cho chúng ta phải từ bỏ mỗi ngày như vậy. Cái động cơ nào khiến chúng ta phải đi làm việc mỗi ngày như vậy? Cái động cơ nào khiến chúng ta phải nói những gì điều gì đó? Cái động cơ nào nó thúc đẩy chúng ta làm mọi điều mà chúng ta làm? Và Những câu này dạy chúng ta là cái điều gì, cái lý do nào nó phải nên là cái động cơ đó. Cái động cơ của nó, tất cả những điều đó đó, nó phải là vì danh của Chúa, vì sự vinh hiển của Ngài. Cách đây mấy tuần tôi có đề cập tới một cái bài giảng đó mà tôi nghĩ rằng có cái đề tài mà có thể phải dùng mà phải giảng cho rất là nhiều tuần. Nhưng mà tôi muốn đưa ra một vài cái điểm mà chúng ta đã đề cập đến mà thôi. Tôi không muốn chúng ta chỉ nói sơ qua mà thôi, bởi vì những điều này là những điều rất là nghiêm trọng. Những ai mà có mặt ở tại nhà của Mitchell hôm nay đó thì được phát một cái tờ giấy. Cái tờ giấy này bao gồm tất cả những câu kinh thánh để cho mọi người đọc, để hiểu được là Đức Chúa Trời Ngài cảm nhận như thế nào về sự vinh hiển của Ngài. Còn đối với những người mà tham gia trong Zoom ngày hôm nay thì tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho mọi người. Chúng ta tồn tại là cũng bởi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì mà Ngài đã làm và những gì Ngài sẽ làm đó cũng là bởi vì danh của Ngài và cũng bởi vì sự vinh hiển của Ngài mà thôi. Có những lúc chúng ta phải vật lộn với lại cái ý tưởng này là bởi vì cái phong tục, cái văn hóa của chúng ta đó khiến chúng ta phải suy nghĩ ngược lại. Mitchell đã từng chia sẻ cái ví dụ này. Hy vọng rằng mọi người có thể nhớ được những gì mà anh đã chia sẻ và anh sắp kể ra đây. Chúng ta còn nhớ cái hình ảnh mà Chúa Giêsu khi Ngài cưỡi con lừa đi vào thành Jerusalem thì đoàn dân tung hô Ngài là Hosanna, rồi họ trải những áo của họ rồi những cái lá kè để mà tung hô Ngài. Hãy tưởng tượng xem, nếu như con lừa đó nó nghĩ rằng cái đoàn dân này mà đang tung hô nó đó thì đúng là con lừa rất là ngu ngốc, đúng không? Và đó chính xác là những gì trong đời sống của chúng ta nếu như chúng ta nghĩ rằng cái cuộc sống này đó là của chúng ta và vì chúng ta mà thôi. Những gì mà Đức Chúa Trời Ngài làm đó, tất cả đều vì sự vinh hiển của Ngài mà thôi. Do vậy mà câu 17 sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta phải làm như vậy đó. Hãy nhớ rằng bạn và tôi, nếu như chúng ta tìm kiếm cái sự vinh hiển cho mình đó thì đó là tội lỗi, bởi vì chúng ta đã phạm cái tội thờ hình tượng. Đối với Đức Chúa Trời, cái việc mà Ngài tự đem vinh hiển cho Ngài đó là cái việc bình thường, không có gì mà phạm vào cái tội được đó, bởi vì không có một cái thần nào trên Chúa cả. Nhưng mà cái việc mà Chúa làm điều này, tức là Ngài đem cái sự vinh hiển cho chính Ngài đó, là bởi vì đó là một sự công chính, đó là một sự công bình. Chúa không phải là một vị thần nào đó, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tối cao. Nếu như Ngài không làm mọi sự là chỉ vì danh của Ngài, vì sự vinh hiển của Ngài thì Ngài không còn là Đức Chúa Trời công chính, Ngài không còn là Đức Chúa Trời công bình nữa. Hay nói khác hơn đó, cái việc mà Đức Chúa Trời Ngài đặt Ngài lên trên hết tất cả mọi sự là cái điều đúng đắn, bởi vì Ngài thật sự Ngài vượt lên trên tất cả mọi sự. Do vậy mà khi mà chúng ta có một sự tranh đấu để hiểu biết cái lẽ thật này đó thì là bởi vì chúng ta đã có một cái quan điểm quá thấp về Đức Chúa Trời và chúng ta đã có những cái suy nghĩ không phù hợp với Kinh Thánh về Ngài. Cái này rất là dễ để chúng ta phạm điều đó. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời, Ngài không có thể mà đặt Ngài vào trong bất cứ một cái nhóm, một cái phân loại nào cả. Đức Chúa Trời không có thuộc về bất cứ một cái nhóm nào cả. Khi mà đọc Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời hay ghen tương đó, thì chúng ta thường có nước ô, có cái gì đó nó không ổn ở đây. Nhưng mà thực ra không phải như vậy. Bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tối cao, cho nên khi mà mô tả Đức Chúa Trời hay ghen tương đó, thì bởi vì cái sự công bình của Ngài, còn tất cả những ai đó mà ở dưới Ngài thì chỉ lúc đó, đó cái sự ghen tương nó mới là sai mà thôi. Có một câu nói rằng tất cả những cái gì đó đến ở trong tâm trí của chúng ta để mà rồi chúng ta suy nghĩ về Đức Chúa Trời đó, thì cái đó là cái điều quan trọng hơn hết đối với chúng ta. Bởi vì những gì mà chúng ta nghĩ về Chúa hay là cái cách nào mà chúng ta nghĩ về Chúa đó, nó sẽ nhồi nặng chúng ta trong mọi cái khía cạnh trong cuộc sống của mình. Như tôi đã nói đó, bài giảng này đã từng được giảng rồi, nhưng bây giờ nói lại một lần nữa đó, thì tôi rất là muốn tiếp tục chia sẻ nó, bởi vì cái vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Do vậy mà tôi muốn mọi người khi mà có được cái phần Kinh Thánh mà tôi sẽ sắp gửi đó, cũng như những người ở đây đã được nhận được đó, thì hãy về để mà nghiền ngẫm những gì mà Đức Chúa Trời Ngài nói về cái sự vinh hiển của Ngài. Châm ngôn chương 18 câu 10 cho biết rằng danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố, người công chính chạy đến đó tìm được nơi trú ẩn an toàn. Qua cái câu này đó, chúng ta thấy rằng bởi vì danh của Ngài đó ha, được mô tả như vậy đó, cho nên tất cả mọi cái việc mà chúng ta truyền rao danh của Chúa đó thì đều thấy được là cái năng quyền đến từ nơi Ngài là như thế nào. Thế giới dạy chúng ta rằng chúng ta phải làm sao cho danh tiếng của mình, của cá nhân của mình làm sao mà được mọi người biết đến. Điều đáng buồn là cái tấm lòng mong mỏi, tấm lòng khao khát của chúng ta, nóng cháy của chúng ta là làm sao để cho danh của mình được nhiều người biết tới. Thật ra đó, cái đó là một cái điều rất là đáng buồn và đáng thương đó. Chúng ta quay trở lại cái cách mình giống như là hình ảnh của con lừa hồi nãy vậy. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu Ngài trở lại đó, thì tất cả những cái điều phi lý đó sẽ không còn nữa. Không có một cái người thánh nào ở trên thiên đàng mà tìm cách để tôn vinh mình cả. Và chúng ta cảm ơn Chúa ấy là chúng ta được chữa khỏi cái sự ngu dại đó, và chúng ta không còn tiếp tục như vậy nữa. Và chúng ta được dạy rằng, vậy nếu ai khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa, và chúng ta sẽ tiếp tục làm điều đó trong cõi đời đời. Trở lại trong Sáng Thế Ký chương thứ 11, chúng ta nhớ những người sau khi được cứu khỏi nước lụt đó, thì con cháu của họ bắt đầu làm gì? Họ bắt đầu họ xây một cái tháp ba bên đúng không? Và xây một cái tháp ba bên cao đến tận trời với mục đích là gì? Mục đích là để làm rạng danh họ. Một lần nữa, nó giống như là cái con lừa, nó nghĩ rằng nó lớn hơn, nó vĩ đại hơn là cái người đang cưỡi nó vậy. Chẳng may là cái con lừa đó, nó không có thể nó xây được những cái tháp tốt mà nó muốn. Do vậy mà Chúa đã làm cho những người xây tháp đó phải tản lạc khắp mọi nơi trên thế giới cho đến ngày nay. Cũng giống như là những gì mà chúng ta đã được học trong cách đây vài tuần đó, về gương của vua Saul đó. Ông muốn làm rạng danh của ông, đến nỗi mà ông phải làm cái tượng đài cho chính mình. Trước khi chúng ta đến cái phần được ghi lại trong Colossae chương thứ 3 này đó, thì trước đó sứ đồ Phaolô ông đã cho chúng ta thấy cái sự vĩ đại về Đức Chúa Giêsu là như thế nào. Trong chương 1 câu 15 ông nói rằng chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Còn trong câu 19 thì ông nói rằng vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài. Trong chương 2 câu 9 thì ông nói rằng vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài. Và sau khi Ngài chết, Ngài sống lại và Ngài trở về đời đó, những gì mà được mô tả về Ngài trong Ê-phê-sô chương 1 câu 21 nói rằng Ngài vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền, mọi danh hiệu, không chỉ trong đời này mà cả đời sắp đến nữa. Hy vọng câu đó cũng nhắc cho chúng ta nhớ những gì mà Phaolô nói trong Philip chương 2 câu 9, câu 11. Ấy là chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Để khi nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. À, như vậy thì nói tóm lại, cái bài học của chúng ta học ngày hôm nay là chỉ để muốn cho chúng ta là mỗi ngày như vậy ha, chúng ta sống để đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Giê-xu và sống vì danh của Ngài. Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đức Chúa Giê-xu, Ngài đã không có ngại mà Ngài gọi tôi là người anh em của Ngài. Chúng ta được chọn để làm một thành viên ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Và Ngài đã đặt danh của Ngài ở trên chúng ta. Trong sách Công vụ của Sứ đồ, chúng ta được cho biết rằng ở thành Antioch là cái nơi mà những người theo Chúa đó được gọi đầu tiên, đó là những cơ đốc nhân. Cái từ cơ đốc nhân nó có nghĩa là một cái đấng Christ nhỏ thôi. Chúng ta có thể hình dung được những cái người mà dự định đã đặt kế hoạch giết Chúa. Nhưng mà rồi điều gì xảy ra là sau khi Chúa chết, Chúa sống lại đó, cái sự giết Chúa của họ đó lại từ đó mà xuất hiện rất là nhiều những người theo Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta đang mang danh của Ngài. Do vậy mà khi đọc Colossae chương 3 câu 17 cũng như Corinto nhất chương 10 câu 31, chúng ta không thấy có một cái trường hợp ngoại lệ nào ở đây cả. Bất cứ điều gì Trong Côlôse thì ông nói bất cứ điều gì, nhưng mà trong Côrintô đó thì có lẽ là những tín hữu ở thánh Côrintô không có đủ khôn ngoan để hiểu ý ông, cho nên ông phải liệt kê ra nào là ăn, là uống, là làm bất cứ việc gì đó, tất cả mọi chuyện nhỏ ha, là tất cả điều gì mà họ làm cũng phải vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Và có một điều nữa ấy là cái cách mà chúng ta nói, bởi vì cái lời nói của chúng ta có ảnh hưởng rất là nhiều. Giả sử như nếu như chúng ta có một cái gì đó ghi lại tất cả những gì mà mình đã nói trong tuần vừa qua, và rồi chúng ta có thể đọc lại tất cả những gì mà mình đã nói, giống như mình đọc cuốn sách như vậy. Bao nhiêu từ trong đó đó là vì sự vinh hiển của Chúa. Có một nghiên cứu cho biết rằng trung bình mỗi một người như vậy đó, họ nói 16.000 từ trong một ngày. Tôi biết rằng mọi người sẽ bắt đầu có cái sự suy nghĩ rằng ồ, nó còn tùy đúng không? Có lẽ là phụ nữ thì nói nhiều hơn là đàn ông. Thực ra thì cái ý tưởng cho rằng phụ nữ nói nhiều hơn đàn ông không phải lúc nào cũng đúng đâu. Có những người đàn ông họ nói nhiều hơn là phụ nữ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ đó là chúng ta nói như thế nào đây? Có bao giờ trước khi chúng ta nói điều gì đó, chúng ta suy nghĩ làm sao để những gì mình nói ra đó bày tỏ cho mọi người thấy chúng ta là cơ đốc nhân không? Có bao giờ chúng ta nghĩ trước khi mình nói ra rằng những điều gì mà mình sắp nói đây sẽ đem sự vinh hiển cho danh Chúa hay không? Chúng ta có sử dụng cái điều đó, đó nó giống như là một cái lọc, bộ lọc vậy, trong mọi cái cuộc nói chuyện của chúng ta không? Tôi có trưng dẫn ra nhiều câu kinh thánh ở đây để cho thấy rằng kinh thánh có nói, có đề cập đến những lời nói của chúng ta nó là như thế nào. Tôi nghĩ rằng những câu kinh thánh mà tôi sắp chia sẻ đây không cần những nhà giải kinh để giải nghĩa, bởi vì những cái câu này đã nói rõ ra hết rồi. Châm ngôn chương 10 câu 19: hãy lắm lời vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ môi miệng là người khôn ngoan. Trường đạo chương 5 câu 2: con đừng vội vàng mở miệng, cũng đừng hấp tấp nói điều gì trước mặt Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn con ở dưới đất. Vậy hãy ít lời. Phi-rơ nhất chương 4 câu 11: nếu có ai giảng luận thì hãy rao giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Tiếp chương 2 câu 1: nhưng phần con hãy dạy những điều phù hợp với giáo lý chân chính. Ephesians 4 câu 29: chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 11: vậy anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau như anh em vẫn làm. Truyền đạo chương 9 câu 17: lời của người khôn ngoan được lắng nghe nơi yên lặng, còn hơn tiếng quát tháo của kẻ chỉ huy đám người khờ dại. Châm ngôn 16 câu 21: người có lòng khôn ngoan được gọi là người hiểu biết, lời dịu dàng gia tăng tri thức. Châm ngôn 12 câu 18: lời nói bừa bãi khác nào nhát gươm đâm, nhưng lưỡi người khôn ngoan đem lại sự chữa lành. Và không có một cái sự chữa lành nào lớn hơn là phúc âm của Đức Chúa Giêsu được giảng ra. Và do vậy mà chúng ta phải nên chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu, đó là một cái sự chữa lành thật sự đến cho những người cần được nghe. Do vậy mà chúng ta đã được dạy rằng bất cứ điều gì chúng ta nói hay làm cũng phải vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Ma-thi-ơ chương 5 câu 16: Chúa Giêsu dạy rằng cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời. Phi-rơ nhất chương 2 câu 12: hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để dù họ có nói xấu anh em là người gian ác, họ vẫn thấy được việc lành của anh em và tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày thăm viếng. Hãy để ý xem trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 16, Chúa Giêsu nói rằng đừng có làm cái việc tốt để rồi mọi người sẽ ngợi khen các con. Nhưng mà ở đây Chúa dạy gì? Là để họ thấy những việc làm tốt của các con mà ca ngợi Cha các con ở trên trời. Như vậy thì mọi điều, bất cứ việc gì chúng ta nói hay làm, hãy làm trong danh của Chúa Giêsu. Và ông cũng nói rằng là nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, là những cơ đốc nhân, đời sống của chúng ta cần phải đầy dẫy những cái lời ca ngợi. Tất cả những cái điều gì đó, những cái điều gì mà chúng ta trải qua trong cuộc sống này đó, không có gì đáng so sánh với những gì mà Đức Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta. Ngài đã phải đổ huyết cho chúng ta, Ngài phải trả nợ tội lỗi cho chúng ta. Ngài đã nhận chúng ta vào gia đình của Ngài với tính cách là một người con nuôi. Và rồi Ngài cũng hứa ban cho chúng ta một cái cơ nghiệp ở trên thiên đàng, là cái điều mà chúng ta không xứng đáng để nhận được. Do vậy mà đời sống của chúng ta phải là một đời sống tuôn tràn những lời tạ ơn. Trong cái bối cảnh tự nhiên của con người chúng ta đó là chúng ta dễ lắm mà chúng ta vô ơn. Roma chương 1 câu 21, Phaolô nói rằng vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, nhưng mà họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông, lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. Hebrew chương 12, 28 và 29. Cho nên vì chúng ta nhận được một vương quốc không hề rúng động, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa hay thiêu đốt. Hãy nghe thử bao nhiêu lần trong thơ Côlôse này mà thôi dạy chúng ta về sự biết ơn. Côlôse chương 1 câu 3, khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời Cha của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Côlôse chương 1 câu 11 và 12, nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ, và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Côlôse chương 2 câu 7, hãy đâm rễ lập nền trong Ngài, hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ và càng gia tăng trong sự cảm tạ. Và cộng thêm 3 lần nữa ở trong những cái câu kinh thánh mà chúng ta đã được nghe trong ngày hôm nay. Rồi chưa hết, trong chương 4 câu 2, ông nói rằng hãy thầm tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Do vậy, cái lòng biết ơn phải là cái trọng tâm trong cuộc đời sống của chúng ta. Như vậy, thì bởi những gì mà chúng ta đã được ban cho đó, thì chúng ta phải có một đời sống như thế nào đây? Chúng ta có thể áp dụng, có thể thực hành nó như thế nào trong cuộc sống của mình đây? Tôi muốn đi nhanh tới chương 4 câu 5 trong thơ Côlôse này, bởi vì đây là câu kinh thánh rất là phù hợp với phần kinh thánh mà chúng ta học ngày hôm nay. Phaolô dạy rằng hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại và tận dụng thì giờ. Có một cái từ ở đây gọi là tận dụng, bản dịch khác gọi là lợi dụng. Thực ra cái chữ tận dụng hay là lợi dụng trong bản dịch của tiếng Việt chúng ta đó, nó không nói rõ cái từ gốc mà Phaolô dùng ở đây. Cái từ đó trong tiếng Anh đó, gọi là hãy chuộc lại. Tức là chuộc có nghĩa là một ai đó phải trả một cái giá nào đó để chuộc lại những cái gì đó mà mình muốn lấy lại. Thì cái câu đó có ý nghĩa rằng thời gian nó đang bị khống chế, do đó mà chúng ta phải chuộc nó lại, phải giải thoát nó ra khỏi cái sự áp bức, khỏi cái sự ràng buộc, cái sự khống chế. Chúng ta có thể tự hỏi là, ủa, như vậy thì có những cái xiềng xích nào mà nó ràng buộc ngày hôm nay vậy? Ấy là bởi vì cái sự rủa xả dành cho thế giới này. Chúng ta đã được cảnh tỉnh, được nhắc nhở rất là nhiều lần. Ấy là thời gian bây giờ bắt đầu nó trở thành là kẻ thù của chúng ta rồi. Mình có thể nhìn thấy điều đó qua cái cách mà mọi người mong muốn rằng thấy mình được trẻ hơn. Bởi vì thời gian nó là kẻ thù của chúng ta. Tuy nhiên, lời Kinh Thánh dạy chúng ta là chúng ta hãy chuộc nó lại, hãy tận dụng nó, hãy lấy lại nó để sử dụng nó cho cái mục đích tốt. Tôi thấy ở đây có một người họ mặc một cái áo mà tôi không biết là họ có hiểu cái nghĩa đó không. Tức là có một cái câu nói rằng hãy nắm bắt hay chụp lấy ngày hôm nay. Dù sao nữa thì cái câu đó nó cũng phù hợp với Kinh Thánh. Bởi vì cái đó là cách mà chúng ta phải làm. Chúng ta phải chụp lấy, phải nắm bắt cái ngày hôm nay để thực hiện nó, phải để cho vì danh của Chúa. Tôi muốn mọi người phải tập trung chú ý ở đây. Tôi muốn nhìn cái câu 17 trong chương 3 của thơ Côlôse này để phân tích cho mọi người thấy rằng những gì mà câu này nói và những gì câu này không nói. Bởi lẽ cái câu này thường xuyên đã được giải thích một cách sai trật. Câu này cùng với lời câu trong Côrintô thứ nhất chương 10 câu 31 thường xuyên đã được giảng dạy theo cái cách mà đáng lý ra nó không được nên giảng dạy. Ngày hôm nay đó là có nhiều cái sự dạy dỗ đó, là họ cho rằng cái cấu trúc trong hội thánh là có nhiều cái tầng lớp, và cái điều này đã là một cái sự ngăn trở rất là lớn trong cái việc rao truyền phúc âm của Ngài. Cái điều này Mitchell nó gọi là một cái thần học mà thêm Chúa Giêsu vào trong cuộc sống của mình. Nếu mà có thêm Chúa vào đó thì cuộc sống của mình sẽ tốt hơn, sẽ được điều này điều kia, chỉ cần thêm Chúa vào thôi. Trong cái cách diễn tả những cái người mà được dạy theo kiểu đó, nó giống như là những người chỉ đến ha, rồi được nghe ha, những gì đó, rồi chẳng điều gì xảy ra với họ cả ha, rồi họ về, rồi họ quên bẵng, họ trở lại giống như con người trước đây. Nói cho nói chuyện với Tuấn đó, thì được biết rằng ở đây học sinh thường rất là thường khi đến trường để rồi làm những bài tập, làm những bài kiểm tra. Và rồi sau khi làm bài kiểm tra xong đó ha, là bắt đầu bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu điều mình học được đó, là mình vứt đi, miễn sao là được thi đậu thôi. Đối với chúng ta đó, cuộc sống của mình đó là một cái sự thử nghiệm. Do vậy mà khi mà chúng ta đến đây, chúng ta học được điều gì đó, thì chúng ta trở về để chúng ta ứng dụng nó vào trong cuộc sống thường nhật của mình. Chúng ta không nên chỉ học lời Chúa để rồi càng ngày càng tích tụ cho mình kiến thức về lời của Ngài mà chẳng làm gì cả. Giống như là mana mà đã được Chúa ban cho dân sự của Ngài khi họ ở trong đồng vắng vậy. Còn nhớ rằng á, mỗi ngày như vậy Chúa ban mana cho dân sự của Chúa, nhưng mà có một số người họ dự trữ trở lại. Đến sáng ngày hôm sau thì điều gì xảy ra? Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta lời của Ngài để rồi chúng ta sử dụng, chứ không phải là để chúng ta lưu trữ trong đó. Và chúng ta phải làm sao để áp dụng của lời của Ngài trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, bởi vì cuộc sống này thực sự nó là một cái sự thử nghiệm đó. Như vậy thì trong câu 17 của chương thứ 3 trong thư Côlôse này cùng với Côrintô thứ nhất chương 10 câu 31 cho chúng ta thấy được rằng không có một cái phần nào để mô tả cho thấy rằng đời sống của đông nhân có những cái chỗ mà thuộc về cái cuộc đời trần này mà thôi. Tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống của đông nhân đều là có thể trở thành thánh được, biệt riêng thánh cho Chúa. Mọi điều mà chúng ta có thể làm đó là chúng ta có thể làm vì danh của Ngài, vì sự vinh hiển của Ngài. Như vậy thì chúng ta đã hiểu điều gì sai trong những câu này vậy? Làm mọi sự vì sự vinh hiển của Ngài có nghĩa là làm cho danh của Ngài được biết đến. Làm thế nào để trong công việc của chúng ta đó, chúng ta có thể làm để bày tỏ cho mọi người khác biết về danh của Chúa đây? Chúng ta có nói ra danh của Ngài hay không? Chúng ta có cảm tạ Chúa để cho mọi người được nghe hay không? Làm sao để mọi người có thể được nghe trong khi chúng ta không nói ra để cho mọi người được biết đến danh của Ngài? Có một số người thì nói rằng, ô, phàm làm việc gì thì hãy hết lòng mà làm như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Thế là thôi, chúng ta phải cố gắng hết lòng mà làm giống như làm cho Chúa vậy, mà không hề nói ra cho mọi người biết về danh của Chúa. Thì như vậy thì những cái việc tốt mà chúng ta có thể làm được ở trong cái quan điểm đó thì sẽ đem đến lời ngợi khen của mọi người khác dành cho mình, đúng không? Bởi vì họ nói rằng, ô, bạn làm rất là tốt. Tại vì rõ ràng là chúng ta đâu có nói cho mọi người khác biết về danh của Chúa đâu. Cho nên khi mà họ thấy chúng ta làm tốt thì họ sẽ ngợi khen chúng ta, chứ đâu họ đâu có ngợi khen Chúa. Có những cái đó mà chúng ta có thể hiểu sai cái điều mà Phaolô nói ở đây, là chúng ta tưởng, chúng ta cho rằng á, ý ông Phaolô muốn nói rằng thôi thì bất cứ điều gì mình làm, hay bao gồm cả cái việc mà chúng ta không vâng lời nữa, là cũng bởi vì cái sự vinh hiển của Chúa thôi. Thì bây giờ mình chấp nhận vì sự vinh hiển của Chúa mà mình không làm, trong khi mạng lệnh của Chúa là Chúa muốn mình phải làm. Chúng ta dùng cái sự không vâng lời của chúng ta để chúng ta cho rằng vì sự vinh hiển của Chúa mà chúng ta sẽ không làm. Có thể nào là một cái người thợ sửa xe máy đó, họ có thể họ trong công việc của họ mà họ có thể họ làm là vì sự vinh hiển của Chúa không? Chắc chắn là có. Nhưng mà rồi cái điều mà vì sự vinh hiển của Chúa trong cái công việc làm thợ sửa máy của mình đó, nó có thể nào nó giúp cho chúng ta để dùng một cái cách để chúng ta bào chữa cho cái việc mà chúng ta sẽ không có đi ra để môn đệ hóa người khác của Chúa không? Không thể được. rất là thường xuyên chúng ta được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta phải tập trung vào những gì đó có giá trị đời đời. Chúng ta không thể nào vì sự vinh hiển của Chúa mà chúng ta lại không vâng lời. Có những thứ nó có cái giá trị đời đời nhiều hơn những thứ khác. Cái việc mà mình nghĩ rằng mình ăn một tô phở vì vinh hiển của danh Chúa đó, điều đó nó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ không có chia sẻ phúc âm của Chúa cho những người thân của chúng ta. Như vậy thì những câu này không có dạy chúng ta rằng chúng ta không nên làm những gì mà đáng ra chúng ta cần phải làm. Nhưng mà những câu này dạy chúng ta là làm thế nào để chúng ta có thể hiệu quả hơn trong cái những việc mà chúng ta cần phải làm. Đức Chúa Trời Ngài hiểu được cái cuộc sống của chúng ta là như thế nào. Chúng ta phải làm việc để chu cấp gia đình của chúng ta phải giữ cho cái nhà chúng ta sạch, chén đũa chúng ta phải giữ vệ sinh. Có rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải làm. Và Phao-lô khích lệ chúng ta là trong mọi việc chúng ta làm cũng hãy vì sự vinh hiển của Chúa mà chúng ta làm. Tôi ghét khi mà nghe những cái từ gọi là hàng giáo phẩm, rồi chức vụ mục sư, rồi truyền đạo ở trong hội thánh. Khi mà nói về những cái chức vụ thì không chỉ dành cho một cái nhóm người nào đó thôi, nhưng mà cái đó nó dành cho tất cả mọi người ở trong hội thánh của Ngài. Thực ra thì trong Kinh Thánh đã dạy rất là rõ rằng cái trách nhiệm của người mục sư đó là trang bị cho các thánh đồ trong mọi cái chức vụ cho công việc của Chúa. Chúng ta nên nhớ là thế gian này đó, họ không có cần những bác sĩ tin Chúa, không có cần những thầy giáo tin Chúa. Thế gian này họ không cần những người đó. Thế gian này họ cần những người tin Chúa, họ cần những Cơ Đốc nhân. Nếu mà những Cơ Đốc nhân đó là bác sĩ thì điều đó tốt thôi. Thế gian này họ không cần những Cơ Đốc nhân là những người làm trong những cái lĩnh vực chuyên môn như là IT hay là những người mà viết lập trình. Thế gian này họ chỉ cần những Cơ Đốc nhân mà thôi. Tại sao mà thế gian này lại cần những cái bác sĩ là những người tin Chúa? Để rồi những người bác sĩ đó thể để giúp cho những người khác tiếp tục sống cuộc đời dài hơn trong cuộc sống tội lỗi của họ sao? Thế gian này không có cần một cái người nhân viên làm việc cho tiệm cà phê Starbucks này là Cơ Đốc nhân. Tại sao vậy? Bởi vì không lẽ là nhờ những cái Cơ Đốc nhân làm việc trong đó mà họ có được cái năng lượng để rồi họ phạm tội nhiều hơn sao? Thế gian này cần những Cơ Đốc nhân là những người mà sẵn sàng đi ra để rao truyền phúc âm của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì cũng vì sự vinh hiển của Chúa, và đó là một cái lẽ thật đúng. Tuy nhiên có một cái sự kêu gọi lớn hơn trong đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân, là chúng ta phải đem phúc âm của Ngài đi đến khắp mọi nơi trên thế gian này. Mọi người có hiểu được cái đặc ân vô cùng lớn lao mà chúng ta được giao phó trong công việc đó hay không? Hay là chỉ có hội thánh của Chúa mới có được cái sứ điệp để có thể cứu được thế giới mà thôi. Ấy là từ khi Chúa cứu chúng ta, Chúa khiến cho mỗi chúng ta trở nên một đại sứ cho Ngài. Đúng, chúng ta có thể là một người thợ sửa xe hay là một người dọn dẹp vệ sinh vì sự vinh hiển của Chúa. Nhưng mà chúng ta phải cần biết biến những cái công việc đó thành những điều mà có giá trị đời đời. Do vậy mà qua những lời cầu nguyện của chúng ta, qua những hành động của chúng ta, qua việc chúng ta chia sẻ về Chúa, là tất cả mọi điều cũng phải làm giống như là những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Đây là mục đích của Ngài đến để tìm và cứu những người đang bị hư mất. Như vậy thì điều mà cái trọng tâm của cái điều mà chúng ta cần phải đặt câu hỏi ở đây là liệu rằng có tất cả mọi sự, mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, mọi điều chúng ta làm đều đem tới một cái sự vinh hiển tối đa cho danh của Chúa hay không? Mỗi ngày như vậy, mỗi buổi sáng mà tôi thức dậy, tôi có đang bắt đầu một cái đời sống mới là sống vì danh của Chúa hay không? Ấy là để cho danh của Chúa được biết đến. Thế gian xung quanh chúng ta đó, họ không thể nào biết đến danh của Ngài nếu như danh của Ngài chưa bao giờ được đề cập đến.